Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston trong giờ phút này thì có nắng một chút le lói rồi. Tuy nhiên nhiệt độ ngày hôm nay lên khá cao, lên đến 91 độ và hiện tại bây giờ là 80 độ. Không biết Dallas như thế nào ạ?
Dạ, Dallas thời tiết cũng giống như ở Houston vậy đó, nhiệt độ cũng cũng nắng nóng lắm. Không biết rằng là chỗ giáo sư là bây giờ có nóng chưa ạ?
Vâng, cũng khá nóng thưa Nam Phương. Dạ vâng, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, bình thường thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Kỳ này thị trường chứng khoán có gì đặc biệt hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán nó sụt đôi chút so với tuần trước. Tuần trước thì lên gần đến cái ngưỡng cửa là Dow Jones là 34.000. Bây giờ thì nó sụt đôi chút, không có nhiều lắm, là 33.675 điểm. Có nghĩa là Dow Jones rất khó qua khỏi mức 34 và giữ lại đó. Và S&P 500 là 4.136 điểm, Nasdaq là 12.200 điểm. Trong khi đó giá dầu thô khá thấp ở mức là 71 đô la so với cái thời gian cận đại. Và giá vàng vẫn giữ cái mức cao, mặc dù ngày thứ 6 giảm đi 30 đô la nhưng mà trên 2.000 đô la, 2.024 đô la một ounce vàng. Và công cổ phiếu 10 năm là 3.45% thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì cái câu hỏi đầu tiên hôm nay xin giáo sư có thể cắt nghĩa cho quý thính giả được biết là tại sao Hoa Kỳ có thể sẽ bị vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới đây ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đây là cái tin nóng hổi nhất xảy ra từ hồi tháng Giêng tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Bà Tổng trưởng Tài chính, Tổng trưởng Ngân khố đó là bà Janet Yellen, bà đã nói từ đầu năm tới bây giờ là cái nợ trần, có nghĩa là debt ceiling nó đã đến, và tới 1 tây tháng 6, có nghĩa là còn chỉ vỏn vẹn là 3 tuần nữa, mà nếu không giải quyết thì Hoa Kỳ khó có trả nợ và có thể kéo dài thêm 2-3 tháng, nhưng mà sau đó là phải vỡ nợ ra một số nợ không trả được nếu mà Quốc hội không gia tăng cái nợ trần, đó là debt ceiling. Theo hiến pháp của Hoa Kỳ đó thì Quốc hội có quyền gia tăng debt ceiling, tổng thống không có quyền. Mặc dù hiện tại có một cái đạo luật mà chưa bao giờ thử, là theo hiến pháp tổng thống được một mình gia tăng nợ trần mà không cần qua quốc hội, nhưng mà điều này có thể phải qua tối cao pháp viện, thành ra nó rất là khó khăn, không có dễ dàng. Thì hiện tại đang ở cái chỗ bế tắc là GDP của Hoa Kỳ đó là khoảng 25.800 trillion, 25.8 trillion. Trong khi đó cái nợ của Hoa Kỳ đến cái mức gọi là 35.5 trillion, có nghĩa là 35.5 so với lại 25.8 trillion GDP, có nghĩa là 138% của GDP, và 35.5 là cái nợ trần, có nghĩa là Hoa Kỳ bộ ngân khố không có thể vay mượn qua T-bill để vay mượn tiền thêm được, trừ khi Quốc hội phải gia tăng. Sở dĩ Hoa Kỳ phải thiếu nợ nhiều như vậy là tại vì trong 3 năm nay Hoa Kỳ đã xài rất nhiều tiền. Thứ nhất là qua hai đời tổng thống Bush và tổng thống Trump á, thì đã giảm thuế, mặc dầu thuế đó nó kích thích kinh tế không nhiều lắm nhưng mà kích thích một phần, là tổng cộng á, là 4.5 ngàn tỷ, 4.5 trillion thời tổng thống Bush và thời tổng thống Trump thì đi ngược lại cũng cả mười mấy năm. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là COVID trong 3 năm nay, trong vòng 2 năm rưỡi 3 năm nay, số tiền tung ra của COVID á, là 4.5 ngàn tỷ đô la, 4.5 trillion cộng thêm 1.4 ngàn tỷ đô la của tổng thống Biden để kích thích kinh tế mà để cố vấn, mà cái 1.4 này hoàn toàn không cần thiết, nó làm gia tăng quốc nợ nhiều. Hoa Kỳ có khả năng trả nợ mặc dầu cái nợ rất cao nhưng mà phải qua gọi là hạ viện thượng viện thông qua để nâng cái mức nợ trần. Hiện tại thì không bên nào đồng ý với bên nào cả và chỉ còn 3 tuần nữa họ đang có những cái trò chơi chính trị mà gọi là lấn áp lẫn nhau. Đó là tình trạng hiện tại thì gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là một quốc gia kinh tế mà hùng mạnh như Hoa Kỳ tại sao lại vay mượn nhiều như vậy thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ đó, thu vào tiền thuế đó, thì vào năm 22 đó, so với lại cái mức mà chi tiêu đó, là thâm thủng 1.3 tỷ đô la. Đợi chút xíu tôi có điện thoại. Hello. Dạ, chào.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe chương trình Kinh tế, Sinh nghiệp, Tài chánh hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chúng tôi xin quý vị tiếp tục giữ đường radio để chúng ta tiếp tục nghe cái phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi giáo sư trở lại thì cô Quỳnh Lan có cái gì lạ lạ không à cô? Cô có đầu
có
tư chứng
thì cũng
cô có đầu tư
bởi vì...
cô có đầu tư chứng khoán không? Bây giờ chứng khoán nó đang
không có đâu, bởi vì mình làm gì có tiền đâu mà đầu tư. Cái vấn đề đầu tư chứng khoán thì chắc phải nhờ ở giáo sư thôi.
Thôi mình không biết vàng là sao hả cô ha.
Như vậy có nghĩa rằng là Nam Phương cũng đầu tư vàng phải không Nam Phương?
Dạ không à, tính đầu tư vàng mà giờ vàng lên quá, nghe nói gần tới 2.000 đô một
đúng
một ounce.
Bây giờ lên quá dạ. Trời hơn 2.000 đô la.
Hồi
một
hồi
ounce.
Xưa Nam Phương nhớ là có 300 đô thôi mà bây giờ lên tới 2.000 đô lận. Hồi xưa mà đầu tư thì bây giờ là có lời phải không cô? Bây giờ mà mua là không biết rằng là mình lỗ hay mình lời.
Thật sự ra cái giá vàng mà hơn 2.000 đó là một ao vàng của Mỹ chứ không phải là của Việt Nam, 24 carat vàng của Mỹ. Thì cho nên cái giá mà cả vàng của Việt Nam nó sẽ ra tăng thêm chút đỉnh nữa. Mà chúng ta thấy rằng là cái giá vàng nó tăng lên như vậy đó, thì thường thường đó, thì giá vàng tăng thì nghĩa là cái đồng đô la nó không được ổn đó Nam Phương.
Dạ vâng.
Cho nên mọi người cứ hay muốn là đầu tư vào vàng. Nhưng mà ngày xưa đó thì Nam Phương có biết rằng là Việt Nam chúng ta các cụ á, thì cứ hay là đầu
hay
tư trừ, là
hay trừ
một
vàng.
Là thổ rồi vàng này đó. Đầu tư vào nhà cửa cũng là tốt lắm.
Đúng rồi, đầu tư vào nhà cửa, nhưng mà bây giờ nhà cửa cũng ngất ngưỡng mà vàng cũng ngất ngưỡng, bây giờ không biết rằng là đầu tư cái gì. Lát hồi mà giáo sư trở lại là hỏi giáo sư là phải nên đầu tư cái gì đây. Stock thì cũng không biết làm sao.
Đúng như vậy, chắc có lẽ là chúng ta cũng phải chờ cái ý kiến của giáo sư. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe các chương trình và phát thanh của Đài Sài Gòn Houston cũng như ở Dallas, và đặc biệt hôm nay là chương trình Kinh tế Sĩ nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Có lẽ là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng đang có bận một cái việc bất ngờ
phải.
Cho nên giáo sư chưa thể trở lại với chương trình của chúng ta được. Thì trong khi chờ đợi, chúng tôi vẫn đang chờ giáo sư, và nếu mà giáo sư có thể trở lại thì xin giáo sư có thể tiếp tục Ngoài ra thì
còn ngoài ra thì không thì thôi Nam Phương với lại cũng tám qua tám lại một chút xíu. Thì nói tới vàng đó thì được biết rằng là một ao vàng ở bên này nó không có bằng một cây vàng của Việt Nam, nó
đúng
hơi
vậy.
ít hơn một chút, cho nên một ao vàng là bây giờ giá cũng là 1.999 rồi đó.
Vâng, xin lỗi văn phòng bác sĩ gọi, thật ra tôi phải nói chuyện.
Dạ
vâng, bây giờ thì mời giáo sư tiếp tục.
Dạ mời giáo sư tiếp tục câu hỏi của Nam Phương là quốc gia kinh tế hùng mạnh như Hoa Kỳ tại sao lại vay mượn nhiều như vậy thưa giáo sư?
Vâng, xin lỗi quý vị. Vâng, tại vì Hoa Kỳ đó chi tiêu đó là từ là có tiền chi tiêu là từ thuế, mà thuế của Hoa Kỳ đó năm rồi năm 22 đó nhận vào đó là 5.000 tỷ $5 trillion, mà chi tiêu là 6.3 ngàn tỷ, có nghĩa là thâm thủng 1.3 ngàn tỷ, 1.3 trillion, 1.3 ngàn tỷ đô la mỗi một năm năm rồi đó. Mà thuế Hoa Kỳ hiện tại đó là thu nhiều là từ cá nhân, như là quý vị hay là chị Hoàng Lan hay là chị cô Nam Phương, tất cả đó thuế của chúng ta đóng là đóng vào 42% ngân sách cho quốc gia. Công ty đó đóng chỉ có 6% thôi. Rồi thuế mà về an sinh xã hội Social Security tax đó là 23.8%, cái đó là để trả cho tiền già, tiền hồi hưu. Rồi sales tax là thế mà lấy thuế tiêu dùng, rồi property tax là trường học này nọ không kể. Thành ra khi mà hai đời tổng thống Bush và Trump giảm thuế đến 4.5 ngàn tỷ mà chỉ gia tăng GDP chỉ 0.5% hay là 0.7% đó, thì GDP gia tăng thì tốt, nhưng mà khi gia tăng đó, người ta không bao giờ nhắc đến là cái quốc nợ nó gia tăng như thế nào. Và cho nên trong quá khứ đó, một quốc gia đó mà khi mà cái quốc nợ đó mà 80% của GDP, đó là một cái thời gian mà Hoa Kỳ đó, là ở trong cái thời gian đó đó là cái lúc 2010 đó, 2009 2010 đó là 80%, là lúc đó là đưa cái tiếng báo động rất nặng rồi. Rồi qua cái thập niên, cái thời gian là 2015 đến 2020 đó, là trong vòng chỉ có 5 năm thôi, thì từ 80% mà lên tới 100%, có nghĩa là có một đồng thì mượn một đồng. Đó, rồi bây giờ 3 năm cuối cùng này chi tiêu như tôi đã nói đó, là chi tiêu vì Covid á, tổng cộng là luôn cả cái 1.4 ngàn tỷ của Tổng thống Biden, mà cái điều đó tôi đã nói cả năm nay rồi, cái chuyện đó không cần thiết, nó đưa áp lực nặng lạm phát á, nó đưa Hoa Kỳ đến cái mức nợ như vậy. Dĩ nhiên là chi tiêu cho Covid để mà cứu vãn nhân loại, cứu vãn thế giới thì cái chuyện phải làm thôi, không thể làm cách nào khác. Nhưng mà phải có cái chương trình giảm đi từ từ cho những cái chương trình khác, còn nếu không tiếp tục là này thì ta không thể nào kéo dài hoài được. Đó là cái tình trạng hiện tại, tại sao có sự khác biệt giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về cái quốc nợ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì vấn đề và ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ trong hiện tại và tương lai sẽ như thế nào ạ?
Dạ, ngân sách của quốc gia của Hoa Kỳ đó, hiện tại đó là có những điểm xấu và điểm tốt. Cái điểm xấu đó là cái tình trạng của Hoa Kỳ đó, mà khi mà những cái gói nợ, ví dụ như trong cái thời Tổng thống Trump đó, mà giảm thuế cho nhà giàu đó, giảm tới 2.2 ngàn tỷ trong vòng 5 năm tới 7 năm đó, 2.2 ngàn tỷ đô la đó, là cái thời đó là Hạ viện, Thượng viện và Tòa Bạch Ốc đều bị kiểm soát, được kiểm soát hay bị kiểm soát tùy cái danh từ quý vị dùng, bởi đảng Cộng Hòa. Thì khi đó đạo luật của Tổng thống đưa ra đều được thông qua cả. Đó là cái vấn đề. Cũng như cái thời của Tổng thống Biden trong cái năm đầu, khi Hạ viện, Thượng viện đều bị hay là được đảng Dân chủ kiểm soát đó, thì Tổng thống Biden đưa vào cái đạo luật đó là 1.4 ngàn tỷ đô la để mà kích thích kinh tế, mà không có kích thích bao nhiêu đáng kể cả, thì lại được thông qua. Đó là cái vấn đề khi mà quốc hội, Hạ viện, Thượng viện cộng với Tòa Bạch Ốc đều bị kiểm soát của một đảng, thì nó trở thành không có cân bằng. Đó là cái vấn đề của việc của Hoa Kỳ trong cái thời gian quá khứ và cũng sẽ tiếp tục. cái điểm son của Hoa Kỳ là hiện tại cái chiều hướng những công ty trở về đầu tư Hoa Kỳ rất là nhiều. Cái này rất quan trọng. Chỉ trong 2-3 tháng đầu đó là đã có trên 110 tỷ đô la những công sở, những cái gọi là cái xưởng hay là những chế tạo về xe điện hay là những cái về gọi là ship này nọ đó, là chất bán dẫn để chế tạo đó là về đầu tư Hoa Kỳ. Mà khi hãng đầu tư Hoa Kỳ nó tạo ăn công việc làm, mà công việc làm thì như tôi đã nào trình bày, người công dân là đóng thuế tới 42% cho ngân sách quốc gia. Những điều này nó cần phải tiếp diễn để chi để cho ngân sách quốc gia cân bằng lại, nhưng mà lợi tức gia tăng không kịp với cái là gọi là chi phí gia tăng, thì đã phải có một cái kỷ luật giảm đi chi phí. Mà giảm chi phí đây không phải là 1 năm hay là 1 tháng hay là 6 tháng hay 2 năm nữa, cái đó là con đường dài hạn, 5-10 năm mới mới trở lại quân bình được. Cái thời duy nhất mà Hoa Kỳ có cái ngân sách mà gọi là surplus, có nghĩa là không bị thâm thủng mà là dư đó, là khi tổng thống Clinton hết hết cái nhiệm kỳ của ông. Đó là cái thời duy nhất mà thôi. Còn trong tất cả những tổng thống nào, từ Obama cho tới những tổng thống trước, đều là thâm thủng cả.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Thưa giáo sư, nếu mà quốc hội mà không có chuẩn phê gia tăng cái nợ trần gọi là debt ceiling đó, thì không biết rằng là ảnh hưởng kinh tế như thế nào vậy thưa giáo sư?
Rất là tai hại vô cùng. Và hiện tại đó là chỉ còn có gọi là có chưa đầy 3 tuần. Như chúng ta nhớ đó, trong thời Obama, tổng thống Obama đó, debt ceiling đã bị đến mà không giải quyết trong vòng hình như 1 tuần lễ đó, thì cái điểm tín dụng của Hoa Kỳ đó thay vì 3 3A đó, triple A đó, lập tức bị giảm xuống là double A plus liền. Nó rất là tai hại. Những gì tai hại xảy ra? Cái thứ nhất á, là khi làm như vậy là uy tín toàn cầu của Hoa Kỳ rất là quan trọng. Mà Hoa Kỳ là bán trái phiếu, Trung Quốc họ mua tới 1/3 cái nợ của Hoa Kỳ qua trái phiếu T-bill, sau đó là Nhật Bản và Anh Quốc, và tiền lãi của trái phiếu sẽ gia tăng. Và tiền lãi với trái phiếu gia tăng mà trong cái thời gian đó, đó mà quốc nợ không được gia tăng đó, là ngân hàng họ không có tiền nhiều để vay mượn, có nghĩa là họ suy vậy. Họ siết chặt, họ không cho vay, có nghĩa là kinh tế bị trì trệ. Thành ra cái gián đoạn này đó nó tùy theo cái thời gian là 1-2 ngày hay là 1 tuần hay 2 tuần hay 5 tuần hay 6 tuần đó, cái hại nó nhân gấp đôi, gấp ba, gấp 4 lần tùy cái thời gian kéo dài. Người ta ước toán rằng nếu mà cái quốc nợ này không được gia tăng trong 1 tuần lễ đó, trước sau gì cũng phải gia tăng. Cái chuyện đó là vấn đề, đây là cái trò chơi chính trị giữa 2 đảng, phải gia tăng, không thể gia tăng được, không thể gia tăng được, và nếu không thì Hoa Kỳ sẽ gọi là default, có nghĩa là vỡ nợ, là không trả nợ cho ai hết, là kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái, kéo luôn thế giới toàn cầu sẽ đi vào suy thoái, không có lý do gì cả. Nhưng mà vấn đề đây là làm cho nó kịp thời để mà không phải tự, cái này là tự hại mình chứ không ai hại mình cả, là cái tiền lãi gia tăng và tiền lãi cho vay mượn, cho ngân hàng, cho loan hay là cho credit card hay là cho địa ốc cũng gia tăng. Đó. Rồi chưa kể đến là nạn thất nghiệp sẽ gia tăng từ 4.5% lên 5%, và GDP có thể suy giảm khoảng 0.5%. Đó là 1 tuần lễ thôi. Còn nếu mà thay vì 1 tuần lễ là 4 tuần lễ hay 6 tuần lễ thì con số nó nhân gấp đôi hay gấp ba, mà cuối cùng đó là cũng phải trả nợ mà thôi. Là tại sao? Là tại vì Hoa Kỳ có khả năng trả nợ. Hiện tại đó, ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ đó chỉ dùng, mặc dù nó cao nhưng mà chỉ dùng có 12% để trả tiền lãi cho ví dụ như quốc gia như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Anh Quốc là mượn tiền đó, hoặc họ, họ trả tiền lãi trong T-bill đó thì có 12% thôi, họ có khả năng trả nhưng mà phải vay mượn thêm, có thể in T-bill thêm. Mà người ta hiểu, mà vấn đề đây đó là gần đây cái chiều hướng đó là phi đô la hóa, có nghĩa rằng ngân hàng trên thế giới bây giờ đó có cái chiều hướng là không muốn tùy thuộc đô la nữa. Như chúng ta nói trong tuần trước đó, cái nhóm BRICS là cái nhóm 5 quốc gia, trong đó cái sự hợp tác của Ấn Độ, của Trung Quốc, của Ba Tây, của Trung Quốc, của Ấn Độ, Ba Tây, của Nam Phi là những quốc gia họ hợp lại để họ muốn tạo ra cái đồng tiền riêng của họ giống như đồng euro vậy đó, để thay thế. Rồi nhiều quốc gia khác cũng muốn đưa dòng tiền của họ, sau đó là có yen của Nhật Bản nữa, họ muốn đưa lên để thay thế Hoa Kỳ, họ không muốn tùy thuộc Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ mà nếu không là đồng tiền của quốc tế đó, thì cái khả năng mà bán T-bill hay là vay nợ nó không còn nữa. Hoặc có thể vay nợ mà vay nợ cái lãi rất cao thì nó ảnh hưởng kinh tế vô cùng. Thành ra cái gọi là cái nợ trần này phải giải quyết đúng thời hạn. Nhưng mà nếu mà không làm gì hết thì cái chuyện này nó dài năm nó xảy ra một lần, hay là 6 tháng xảy ra một lần thì cũng giải quyết thôi. Thành ra vấn đề đây là phải giải quyết nợ trần bằng cách là thông qua, nhưng mà phải có chương trình giảm đi chi phí và kêu gọi đầu tư về Hoa Kỳ. Nó con đường gọi là phải con đường ba chặng mà phải đi. Nó là vấn đề rất là phức tạp chứ không phải dễ.
Vâng, thưa giáo sư, được biết rằng là hiện nay Đảng Cộng Hòa không có thể đàm phán được với Tổng thống Joe Biden. Lý do tại sao ạ?
Vâng, Đảng Cộng Hòa hiện tại đó thì đưa ra cái điều kiện do ông Chủ tịch Hạ viện là đa số ở Hạ viện đó là ông McCarthy đó, thì ra đưa ra cái điều kiện mà Tổng thống Biden nói là không không cần không nhất thiết không gặp mặt để đàm phán nữa. Họ không gọi là no negotiation, ông hoàn toàn không đàm phán. Là tại sao? Là tại Đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẵn sàng gia tăng nợ trần là 1.5 ngàn tỷ, 1.5 trillion từ đây cho tới cuối năm thôi. Nó chỉ đủ cho từ đây cuối năm. Với điều kiện là Tổng thống Biden phải bỏ đi cái chương trình tha bổng những cái gói nợ mà sinh viên vay nợ đi học đại học bao nhiêu năm mà làm lương không đến mức nào đó thì xóa nợ. Cái con đường đó nó cả tỷ đô la, cả ngàn tỷ đô la trong thời gian dài. Rồi trong đó là những người nào mà nhận Medicaid hay là food stamp á, thì phải có cái đòi hỏi đi chung là những người này phải có cái chứng minh rằng cố gắng đi làm và đi làm bán thời gian chứ không phải ngồi ở nhà mà lãnh tiền đó. Và cái gọi cái trợ cấp cho những cái kỹ nghệ sinh á, nó phải từ từ chứ không phải vũ bão như hiện tại. Và bỏ đi những cái chi phí mà gọi là tiêu xài đó không cần thiết. Thì theo cái ước tính của CBO là Congressional Budget Office đó, là của Quốc hội, cơ quan này rất là uy tín và rất là phi chính trị đó, thì họ nói nếu chương trình này thực hiện đó thì trong 10 năm Hoa Kỳ sẽ gọi là giảm đi cái chi phí khoảng 4.8 ngàn tỷ, thì có nghĩa là xóa bỏ đi một phần lớn cái quốc nợ mà nó hơn GDP rất là nhiều. Thành ra cái chuyện này cần phải được xảy ra. Cần phải xảy ra không phải là bây giờ, mà có thể phải từ từ trong vòng 5 năm tới. Còn vị thế của Tổng thống Biden là như thế này. Ông nói rằng bây giờ đợi tới nước, gọi là nước tới chân rồi. Mà cái quốc nợ này không phải gì mới mẻ cả. Cái quốc nợ này quốc hội đã thông qua từ thời Tổng thống Trump, từ thời Tổng thống Bush. Bây giờ nó kéo dài qua Tổng thống Biden. Và những cái này đã quốc hội đã chuẩn tha rồi, mà bây giờ tới lúc trả nợ thì không chịu trả nợ, rồi điều kiện này nọ, thật ra ông nói ông không nhân lượng, không thương lượng. Thật ra hai bên họ có cái lý lẽ, nhưng mà cái lý lẽ của Đảng Cộng Hòa phải có đường dài để giảm chi phí là cái điều rất chuẩn và rất đúng. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa bắt buộc rằng nếu mà muốn để kinh tế đi vào suy thoái hay là kéo luôn quốc tế đó, mà nói rằng nếu mà không giảm những cái chi phí mà trong đó có ảnh hưởng một số người nghèo đó mà ép buộc trong thời gian 3 tuần lễ đó thì nó không có lý. Và nó đó là cái điểm mà tại sao hai bên đang bế tắc là như vậy thưa chị.
Dạ vâng ạ, cái tình trạng mà nợ cứ quốc nợ mà cứ gia tăng thì Hoa Kỳ thì phải giải quyết như thế nào thưa giáo sư?
Cái điều này nó rất là dài, tại vì như quý vị biết là nó bao nhiêu năm rồi. Ví dụ như 1990 đó, thì cái quốc nợ, cái tỷ lệ cái quốc nợ đối với GDP Hoa Kỳ đó chỉ có 40% thôi. Đó. Rồi xuống, cách như tôi nói trong thời Clinton nó lại xuống còn có 35% thôi. Đó. Rồi lên lại là 45% quốc nợ của GDP. Và cái này nó kéo dài cho tới 2007 cũng có 45% mà, 50% mà của quốc nợ. Là tốt quá rồi. Rồi đến hàng năm, như tôi đã nói đó, đến năm 2010 đó, thì lên 80%, và năm 2014 tới 19 là lên tới 100%, có nghĩa là mượn, có 1 đô la thì mượn đô la, và 3 năm cuối cùng nó cứ tiếp tục lên, bây giờ là 138%. Mình so sánh cái quốc nợ của Hoa Kỳ so với Nhật Bản là như thế nào? Nhật Bản hiện tại là 266% nợ so với GDP. Đó là lý do mà Nhật Bản không có kinh tế, không có trỗi dậy được. Rồi cái nước mà quốc nợ cao nhiều nhất là Venezuela. Và Hoa Kỳ hiện tại là đứng thứ 12 trong những quốc gia mà quốc nợ nhiều nhất. Nhưng mà những quốc gia khác như là Singapore thì là 131%. Thành ra Hoa Kỳ có khả năng trả nợ chứ phải không? Nhưng mà cái vấn đề đây là phải có chương trình giảm, tại vì nếu không nó con cháu chúng ta sẽ trả thuế và Hoa Kỳ sẽ không là cái chỗ mà thế giới tin vào tiền đô la, giữ tiền đô la và cũng tiền lãi sẽ gia tăng. Thành ra Hoa Kỳ muốn giải quyết chuyện này đó, thứ nhất đó, là phải làm một cái điều mà tất cả thống đốc của tiểu bang đều có quyền, đó là line item veto, có là cái khả năng của thống đốc là được quyền phủ quyết một cái điều nào trong cái đạo luật đó không thích thì gạch bỏ, rồi quốc hội phải trở về hay là hạ viện của tiểu bang phải trở về để đề nghị trở lại. Còn đằng này liên bang không có. Tổng thống Reagan đã nói trên 40-50 lần trong lòng 8 năm của ông làm tổng thống. Ông nói rằng cho tổng thống cái quyền line item veto như tất cả thống đốc. Tại sao cả tiểu bang nào cũng có thể balance cái budget được? Chỉ trừ một tiểu bang thôi là Puerto Rico. Không phải tiểu bang mà là một thuộc địa. Thì một cái gọi là cái không phải là thuộc địa nữa mà là một cái special zone Puerto Rico. Còn tất cả tiểu bang nào cũng balance budget vì có line item veto. Tổng thống Hoa Kỳ không có. Họ thương lượng với nhau. Họ đưa một cái gói khổng lồ mà Hạ viện, Thượng viện thương lượng. Một đứa người nào cũng muốn đưa vô một cái điều để mà lợi cho lá phiếu của họ, cho vùng của họ. Rồi họ nhân nhượng với nhau. Trong đó có những cái điều thật sự không tốt hoàn toàn. Mà tổng thống mà veto là veto nguyên cả cái bill chứ không phải một cái. Rồi cái thứ gì nữa là phải có term limit. Điều này cũng nhiều đời tổng thống đã nói rằng những người hạ viện, thượng viện phải có cái giới hạn là không được tái bầu cử bao nhiêu. Tại họ làm lâu đó, thì họ bị lobby bởi những cái special interest group. Họ, những cái hãng mà để lobby cho họ, cho nên kiến đạo luật đó lợi cho những hãng đó mà không lợi cho quốc gia. Thành ra đó là những cái điều mà Hoa Kỳ phải thay đổi cái hệ thống. Hiện tại là cái hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ đó là tốt, nhưng mà cần phải cái đảng thứ ba là đảng trung lập đó, nó đã có lâu rồi nhưng mà không trội dậy lên nổi, là tại vì không đủ cái khả năng tài chính. Cái là đảng mà không phải là Cộng hòa mà không phải Dân chủ là independent đó, trung lập đó, là phải được đưa lên một là một đảng chính, thì từ đó mới cái sự cân bằng. Hiện tại là cứ vài năm thì đổi, mà đổi thì hạ viện lại đi, hay thượng viện đi chung với tàu bạch ốc thì đưa ra những đạo luật khổng lồ rồi đưa thêm quốc nợ, cho nên Hoa Kỳ mới thiếu nợ dài như vậy. Thành ra đây đòi hỏi một cái thay đổi, không phải chỉ là cái hệ thống chính trị mà ngay cả cái quyền của tổng thống hay là cái đường dài, cái trách nhiệm ái quốc của người dân hay là dân biểu đó, là phải có cái chương trình gọi là kỷ luật để mà giảm đi chi phí. Cái này giống như một gia đình hay là một công ty đó, muốn show cho người thấy mình, người ta mình thấy mình giàu có, cứ mua, cứ mượn tiền riết rồi mua xe Rolls Royce đưa ở ngoài thì ngoài rất là thấy là giàu có, nhưng ở trong thì nợ ngập đầu. Thì Hoa Kỳ là hiện tại là như vậy đó, mà không có chương trình, khi vay nợ thì phải có chương trình giảm, đó là điều Cộng hòa đòi, nhưng mà đòi hỏi trong cái thời gian gấp rút này mà không chịu gia tăng đã trần, đó là điều sai. Vâng, đó là cái kết thúc của tôi về cái đề tài này.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương. Và xin kính chúc tất cả quý vị có một cuối tuần được nhiều niềm vui, khỏe mạnh và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. This is...